Mẹ Maria, mẫu mực của lòng tin. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Lòng sùng mộ và yêu mến của người giáo dân dành cho Đức Mẹ tùy thuộc vào lòng tin nói chung. Khi thần học nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giêsu và xem thường nhân tính của Ngài, thì lòng sùng kính của người giáo dân đối với Đức Mẹ lại đề cao nhân tính của Chúa Giêsu. Khi Thánh Thần bị quên lãng, thì Mẹ Maria lại chiếm chỗ của Ngài. Vào thời đại mà trật tự xã hội xem thường con người, thì lúc đó tước hiệu người nữ tỳ khiêm hạ của mẹ Maria lại được chú ý đến. Trong thời đại chúng ta, khi ý thức về tình trạng bất công trên thế giới ngày càng gia tăng, thì mẹ Maria lại được đề cao như nhà vô địch của cuộc đấu tranh cho công bình. Trong thần học giải phóng chẳng hạn, lời kinh ngợi khen của mẹ trở thành lời cầu nguyện của tự do, trong đó mẹ ca ngợi Thiên Chúa là đấng lật đổ kẻ quyền quý xuống khỏi ngai vàng và nâng người hèn mọn lên. Trong nền thần học nữ quyền, mẹ lại xuất hiện như biểu tượng của cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Nhưng chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh để chiêm ngắm chân dung đích thực của mẹ. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy được rằng trước tiên mẹ là mẫu mực của một con người luôn đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Trong khi Thánh sử Marco mở đầu sách Tin mừng của Ngài bằng hoạt động của Chúa Giêsu, thì hai thánh Matthew và Luca lại trình bày thời thơ ấu của Ngài. Dĩ nhiên, các tác giả Tin mừng không quan tâm đến việc viết lại sự kiện lịch sử mà chỉ chú trọng đến việc trình bày niềm tin. Thánh Matthew muốn công bố rằng Chúa Giêsu là đấng giải phóng. Ngài bước vào trần thế trên con đường đầy gian nan nguy hiểm như Môi-se, người lãnh đạo cuộc giải phóng người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Thánh Luca thì lại trình bày thời thơ ấu của Chúa Giêsu như sợi dây liên kết của Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh thích những cuộc khởi đầu. Kinh Thánh thích kể những câu chuyện khởi đầu, bởi vì khởi đầu nào cũng vạch ra hướng đi, cũng vẽ ra chương trình, cũng đầy hứng thú. Thời thơ ấu, tức khởi đầu cuộc sống của Chúa Giêsu, lại gắn liền với Maria, mẹ Ngài. Hai tiếng xin vâng của mẹ làm cho mầu nhiệm nhập thể được thành sự. Cảnh truyền tin có thể được mô tả như một cuộc đối thoại thực sự giữa Thiên Chúa và con người. Đây là một cuộc đối thoại trong đó hai bên đều đáp trả với nhau. Thiên Chúa trình bày sáng kiến của Ngài. Ngài chọn người thiếu nữ mà tên gọi có nghĩa là đứng thẳng lên để nói với cô. Hãy vui lên, hỡi thiếu nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng cô. Thiên Chúa đã tìm thấy nơi người thiếu nữ này một con người sẵn sàng đi vào đối thoại với Ngài. Người thiếu nữ này đầy tràn Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa đã trực tiếp đi vào trong cuộc sống của cô. Về sau, giáo hội tin rằng mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn lựa ngay từ khi mẹ được cưu mang trong lòng thân mẫu. Giáo hội tin rằng trong mẹ, Thiên Chúa đã chuẩn bị một chỗ xứng đáng để chính Ngài đến cư ngụ và do đó đã gìn giữ mẹ khỏi vết nhơ tội nguyên tổ. Trời ửng hồng khi bình minh ló dạng. Cũng thế, mẹ là bình minh của ơn cứu rỗi. Niềm tin này đã được tuyên xưng ngay từ thế kỷ thứ 9 tại Constantinople. Và ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria đã ý thức rằng mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, và Ngài cho mẹ biết rằng Ngài đã nhận ra nơi mẹ một chỗ xứng đáng để đến trong trần gian. Chỉ nhiên, phản ứng đầu tiên của mẹ trước lời hứa của Chúa là run sợ. Mẹ không biết phải nói lại lời nào, nhưng mẹ không bỏ chạy. Mẹ không ngăn cản cuộc đối thoại. Trái lại, mẹ tìm hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì. Trong thinh lặng, mẹ bám chặt vào lời Chúa. Điều này cho thấy thái độ cởi mở, tin tưởng và sẵn sàng của mẹ. Lời Chúa đã có thể đạt đến mục đích và hiệu quả trong cuộc sống của mẹ. Thiên Chúa lại tự tỏ bày một cách thân mật hơn. Cô sẽ cưu mang trong lòng một người con trai, và cô sẽ gọi tên con trẻ là Giê-xu. Giờ đây thì người thiếu nữ lại bị đặt trước một điều hoàn toàn không thể hiểu được về phương diện loài người. Cô sẽ làm mẹ mà vẫn còn đồng trinh. Chương trình Thiên Chúa dành cho cô cao cả và tốt đẹp hơn dự định của cô. Nơi mẹ Maria, chúng ta nhận ra được cách thế Thiên Chúa muốn đi vào cuộc sống của con người. Ngài muốn đi vào cuộc sống của mỗi người và đưa mỗi người ra khỏi vỏ ốc hẹp hòi và giới hạn của họ. Tiếp tục suy niệm về biến cố truyền tin, chúng ta thấy rằng sau những giây phút bối rối và sợ hãi, mẹ Maria bắt đầu tìm hiểu. Những lời đầu tiên của mẹ không hề là một từ chối thẳng thừng. Mẹ thấy không thể thỏa thuận tức khắc với điều mà mẹ cảm thấy không thể thực thi. Chính vì thế mà việc làm đầu tiên của mẹ là tìm hiểu. Như thế, lời Chúa có thể thấm nhập vào toàn thể con người mẹ. Mẹ nêu lên quan điểm của mẹ, nhưng không hề xem quan điểm ấy là tuyệt đối. Thiên Chúa muốn thấy những con người đứng thẳng, những con người dám chiến đấu. Ngài không tạo dựng chúng ta như những con người máy, mà trái lại như những con người có thể đi vào đối thoại và chất vấn Ngài. Một sự thánh luyện đích thực chỉ có thể diễn ra nếu chúng ta để cho Thiên Chúa xâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chiến đấu với Thiên Chúa, Ngài sẽ đáp trả lại chúng ta và phá tung mọi thứ hẹp hòi và giới hạn của chúng ta. Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Bởi vì với Thiên Chúa thì chẳng có gì mà không làm được. Với lời này, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ quyền năng của Ngài, Ngài còn cho con người thấy được điều mà con người không thể thấy được. Tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa, mẹ Maria đã gật đầu ưng thuận. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Mẹ đã nói lên hai tiếng xin vâng bao trùm lấy toàn thể con người của mẹ, từ tình cảm, suy nghĩ đến ý chí. Mẹ bám vào lời ưng thuận ấy suốt cuộc đời mẹ. Như thế, lời Chúa mới có thể cắm rễ sâu trong cung lòng mẹ, và mẹ mới có thể sinh hạ Chúa Giê-xu trong trần gian. Một cách âm thầm, những lời hứa của Thiên Chúa bắt đầu được thực hiện. Mẹ cưu mang bởi phép Chúa Thánh Thần. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.